học cho kịp giờ, kịp giấc, luôn luôn vô vi không để cho các bạn rảnh rang. Nhưng mà cho các bạn học để chi? Để tiêu hóa. Nếu không cho các bạn học, trình độ các bạn không bao giờ tiến tới sự cao siêu, mà hào quang của các bạn không bao giờ được sáng lạng trong nội thức. Cho nên chúng ta phải học, chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta phải thực hành, chứ không dùng lý luận xuôi mà không làm được một việc gì cho chính mình. Ta phải tìm ta ở đâu, từ bao lâu, rồi giáng hạ bất cứ miền nào, rồi tới ngày nay có cơ hội để hội tụ trong cái thể xác eo hẹp này, là một điểm để phân tách cho tất cả. Mà ở trong cái dung điểm này không chịu phân tách và không chịu thực hành, thì làm sao các bạn có thấy tất cả được? Cho nên chúng ta phải dày công thực hiện, nhưng họ mới thấy rõ ràng chính mình là một y sĩ tự trị rõ ràng. Bệnh của chúng ta rất nhiều, từ khi các bạn chưa tu, bây giờ đến lúc đã tu, các bạn xét một giai đoạn ngắn thôi thì thấy trước kia cái tánh tình các bạn nó thế nào, ngày nay các bạn tánh tình nó đã thế nào, diễn biến thế nào, và tâm thức của các bạn nó điều hòa bằng cách nào, thì các bạn đã thấy rằng sự bằng lòng và kiên nhẫn chữa trị bệnh căn của các bạn rất rõ ràng. Càng thấy rõ bệnh hoạn của các bạn, càng phải chữa trị nhiều hơn để cho nó hoàn tất. Không nên phê luận ngoại cảnh, nhưng mà không chịu chữa trị căn bệnh của chính mình. Mỗi chúng ta ai cũng có bệnh, bệnh do tánh sanh là vậy. Cho nên chúng ta phải biết sửa cái căn bệnh của chúng ta và chữa trị, và uống viên thuốc tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ban hành trị ba chứng cho chúng sanh, mà chẳng ai biết hưởng, chẳng ai biết uống một viên thuốc đời đời bất diệt, đời đời chữa trị bệnh căn, mà chẳng ai biết. Nói tình thương và đạo đức rất dễ, nhưng mà bạn làm thực hành tới ngày nay các bạn cũng chưa có tình thương. Còn một giây phút sau đó cũng chưa có tình thương, luôn luôn sẵn sàng sửa mình và ảnh hưởng mọi người, mới thấy rõ tình thương và chấp nhận trở về với căn bản để điêu luyện vạn linh trong cái tiểu thiên địa này. Các bạn mới thấy rõ tình thương, rồi mới đạt tới quân bình sáng suốt vô cùng, mới thay đạo được. Bị nhiêu đó là một viên thuốc trường sanh bất diệt của tâm linh mà Thượng Đế đã an bài, đâu có phải mơ co đây. Đã bấy nhiêu triệu triệu năm tại thế mà mấy ai đã thâu đau được. Lúc nào viên thuốc đó cũng để trước mắt các bạn và cất trong nội tâm các bạn, mà các bạn không thấy. Bây giờ phải tìm các bạn, là tôi nói tôi tìm tôi rồi đấy, mới trở về diễn ống được, mà thấy cái viên thuốc quan trọng đó. Uống vô tỉnh táo, uống vô sang suốt, càng uống càng minh, càng uống càng thanh nhẹ, càng uống càng sang suốt. Dù các bạn sống ở từng lớp nào, ở cõi thiên nào, cũng phải sử dụng viên thuốc này mới có kết quả tốt. mới tiến hóa được, mới thông minh được. Viên thuốc tình thương và đạo đức là khai mở tất cả những cái cánh cửa nào đang đóng và khó mở. Cho nên chúng ta tu, chúng ta sẽ thấy. Các bạn đã cùng đi với tôi tuần trước, trong giây phút thanh vắng đó. Bây giờ hội điển trở về cũng phải thấy rõ rằng mình đã đi đến đâu và mình đã làm những điều gì hàng đêm. Mà hàng ngày các bạn niệm Phật để làm gì, niệm danh cha để làm gì, thực hành những cái đường lối và vun bồi những cái ý chí đó hữu ích gì không? Chúng ta mới kết luận rõ cái việc hữu ích của nội tâm để đưa chúng ta trở về với thực trạng thanh nhẹ và gọt rửa những sự trần trực của nội tâm mà ý chí của chúng ta đã và đang vun bồi xây dựng và tiến giải tới sự sáng suốt vô cùng. Cho nên chuyện đời ở thế gian giờ phút nào cũng có thể xâm chiếm tâm linh của chúng ta. Bây giờ giờ phút này các bạn ăn chay, các bạn cảm thấy có sự thanh nhẹ. Rồi chút nữa các bạn đi ăn mặn, các bạn lại thấy có sự nặng trược. Các bạn thấy sự sức mạnh của chay mặn hai mặt, nó cũng có sức tiến hóa của nó. Nếu các bạn đi ăn mặn thì nó lấn áp về cái trần trược nhiều, mà các bạn ăn chay thì giải tỏa được một phần trần trược trong cái cơ tạng các bạn thấy đó. Cho nên trong cái pháp tu của chúng ta không có cấm người ta ăn chay ăn mặn, nhưng mà để cho mọi người ý thức được cái nguyên lý có mọi sự việc điển thanh và điển trược. Các bạn nhận thức, à, tự các bạn nói rằng bữa nay tôi ăn mặn tôi thấy trượt, tôi thấy tôi nặng, mà mấy bữa nay tôi ăn chay thì tôi thấy tôi nhẹ. Rồi các bạn đi tới giai đoạn rằng tôi suy nghĩ, ý chí của tôi trần trực tham dục, tôi thấy tôi nặng, ngồi thiền không được. Mà ý chí tôi thanh cao vì chúng sanh, vì sự thương yêu khai triển của cả càn khôn vũ trụ, sự thanh quang đời đời của nội tâm tôi được vun bồi một phần nào, tôi thấy tôi cảm thấy sung sướng vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng đó. Còn cái điển trược cũng vậy, nếu mà các bạn vun bồi về điển trược, các bạn thấy sáng suốt trong chu trình hung hăng thắng thế, các bạn cho đó là thông minh đàn áp người khác được, đó là thực diệt trược. Cha, tôi tu bây giờ tôi thông minh, tôi thấy nghe, tôi thấy tiêu diệt đối phương như không, đó là trượt đó các bạn. Mà bạn tu về thanh thì bạn phải cởi mở cả hai bên, cái phần đó là phần thanh cao vô cùng. Chúng ta luôn luôn ở trong thanh và trượt của điện giới để nghiên cứu. Còn đời về lấy thực phẩm là một cái phần gián tiếp, và lấy cái âm thanh là phần gián tiếp nặng trượt tại thế để so sánh trượt thanh của đời. Đời rõ, đời minh bạch, đạo sáng suốt mới kêu đời đạo song tu, mới bước hẳn vào vô vi. Đã. Nó có trật tự hết thảy, có đời có đạo. Mà khi các bạn càng hiểu đời nhiều hơn thì cái đạo nó lại mở ngay từ đời qua đạo cho các bạn, càng ngày càng thấy. Cho nên nhiều người tu cao rồi, tu thánh nhẹ rồi, chẳng có lời gì đáng nói với các bạn, nhưng mà chỉ nhắc cho các bạn tự tiến thôi, tự trở về với căn bản nội tâm nội thức của các bạn, chứ không biết nói gì hơn nữa. Tất cả sự sáng suốt của họ đã thấy gì, mọi hành động của mọi người tại thế gian đều phơi bày rõ rệt. Khi các bạn đứng trên chót dốc của một lầu cao tại thế, các bạn dòm xuống thế gian, xe cổ này ní kia kia nọ không thể giấu cặp mắt bạn các bạn được. Còn nếu mà trung tâm bộ đầu các bạn mà được khai triển và sự sáng suốt của các bạn tập trung đi tới vô cùng, rồi các bạn hồi quang phản chiếu dồn lại thể xác các bạn, thì rõ tất cả những hành động sai trái mà phải tiến hóa bằng cách nào, đó nó đã có chương trình hành triển, thì đâu cần gì phải nói nữa. Cho nên nhiều người không có cần nói, mà chỉ có hành mà thôi, để thấy rõ mọi sự việc. Cho nên người đối với người thế gian trần trược thì phải nhắc, phải có âm thanh, phải kích động nó, phải nhắc nó cả triệu triệu lần, nó mới biết được một chút, nó mới thức giác được một phần. Cho nên cha mẹ cũng vậy, ở thế gian phải dày công, rất dày công. Một ngày tới tối các bạn nói đi lặp lại cũng bao nhiêu công chuyện đó đối với con của các bạn. Mà cảnh một người mẹ hiền thì phải làm thế nào? Phải nhắc đi nhắc lại trách nhiệm của chính mình đối với gia can, đối với chồng con, cũng ở trong cái chỗ đó mà thôi, nhắc đi nhắc lại mà thôi. Thì chúng ta tu ở đây cũng vậy, lục căn lục trần trong bản thể các bạn, phần vía của các bạn, ai chịu trách nhiệm? Chủ nhân ông chịu trách nhiệm. Trách nhiệm đó là phần hồn. Phần hồn phải sáng suốt mới nhắc nhở được vạn linh trong cái tiểu thiên địa này, để cho nó hiểu nó, và nó cộng tác với chủ nhân ông. Thì lúc đó đâu còn sự bấn loạn của nội tâm nữa, không còn. Cho nên chúng ta, những cái phương pháp của chúng ta co lưỡi sang cái răng đó, là đóng cái cửa thế gian để mở tâm linh thiên đàng, đóng sự động loạn để trở về sự thanh tịnh. Nó rất rõ rệt. Bạn co lưỡi răng kề răng đó, nói về pháp nào nó cũng được, nó cũng là một pháp trong cái giải tiến. Mà nếu chúng ta ở đời mà bớt nói thì nó thuận lợi cho tâm linh rất nhiều. Nhiều bạn cứ lẻo lẻo nói cả ngày, mà nói lầm lạc trong cái trần trược mà không hay, không thấy rõ. Một ly là nó đưa các bạn đi một dặm mà không hay. Cho nên tôi nhắc các bạn nên niệm Phật nhiều, niệm thường niệm, vô biệt niệm. Vô biệt niệm là không có nghĩ cái chuyện gì hơn là sự khai thác đi tới vô cùng sáng suốt. Thì cái thanh quan các bạn nó có, nó mới khai triển tới vô cùng. Còn nếu chúng ta không biết khai triển sau luồng điện đó, thì chúng ta vẫn bị kẹt, bị kẹt trong trần tánh. Người thế gian luôn luôn lập chương trình trả thù, rồi gặt hái những cái phản động lực, không ăn được, không ngủ được. Hỏi ai hại ai? Ở thế gian nó cũng tìm ra nó được, tìm được cái bản tánh đêm tối của nó. Còn ở tu về vô vi phải tìm sự sáng suốt căn bản của nó. Thành ra vô vi nó có gắt cao hơn, là mỗi mỗi phải tìm về, hướng về thanh nhẹ mới tiến triển được. Còn nếu mà chúng ta hướng về trực, không bao giờ tiến triển được. Các bạn đã tu và đang tu, và nhiều bạn nghe qua cái pháp này rất hiếu kỳ và muốn đến đây để nghiên cứu xem cái cách tu này nó là thế nào. Cái thứ nhất, câu hỏi của các bạn: bọn này có lường gạt không? Bọn này có bùa phép không? Bọn này có làm mê hoặc lầm người không? Đó là điều thắc mắc căn bản của mọi người muốn bước vào cái pháp vô vi. Người đó là ai? Chính tôi. Trước khi bước vào cái pháp này là tôi phải có những câu hỏi đó. Tôi là người đi trước, tôi phải coi những, nghiên cứu những câu hỏi đó. Bởi vì người đời có cái tâm xảo trá lường gạt, cho nên chúng tôi phải phòng cái đường lối đó.